Chào mọi người, hôm nay mình sẽ tâm sự một chút. Và Phi Vân thì là người rất là thích phim ảnh, điện ảnh á. Bởi vì là Phi Vân có cái cơ may là được đi học một cái khóa về đạo diễn ở Ý, ở Florence, 4 tháng. Thì 4 tháng đó là Phi Vân ở Florence học cái khóa đạo diễn đó của New York Film Academy. Và mỗi một cuối tuần như vậy nghỉ thì lại đi một cái thành phố hay một cái địa điểm khác nhau của Ý để đi chơi. Đó thì là một cái kỷ niệm. Nhưng mà lý do tại sao Phi Vân học đạo diễn không phải là để làm đạo diễn mọi người, mà để mình có một cái góc nhìn rất là khác, cái góc nhìn của người đạo diễn. Góc nhìn về ánh sáng, về khung hình, về hình ảnh, về nhân vật, về kịch bản, về tổng thể, về storytelling, kể chuyện. Đó thì nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái việc xây dựng những cái kỹ năng cần có trong việc mình làm tất cả những cái thứ liên quan đến cộng đồng hay là kinh doanh. Đó. Cho nên nhiều khi mọi người thấy là mình học một thứ không phải là để học là để theo cái nghề đó đâu. Mình học là để có thêm kiến thức và mình có cái góc nhìn khác. Khi mình có nhiều góc nhìn như vậy thì mình sẽ trở thành một con người cực kỳ linh hoạt và cực kỳ sáng tạo. Vậy thôi, vì mình nhìn được qua cái góc nhìn của nhiều người khác nhau. Thì có một cái bộ phim mà Phi Vân rất là thích, nó tên là Sliding Doors, cửa trượt. Sliding Doors, đạo diễn là Peter Howitt. Ngữ cảnh của bộ phim rất là đơn giản. Những cái lựa chọn khác nhau của nhân vật chính trong bộ phim trước cái cánh cửa trượt đang đóng lại của toa tàu. Bước lên kịp hay không bước lên. Và tương lai câu chuyện tiếp diễn của nhân vật đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là bạn bước qua khỏi cái cánh cửa trượt của toa tàu hay bạn bị delay, bỏ lại và không kịp bắt cái toa tàu đó. Tất cả những cái gì xảy ra sau đó nó sẽ là một câu chuyện khác và nó sẽ có cái hiệu ứng domino đối với cái chuyện mình bước lên hay không bước lên tàu. Được chưa? Đó là cái ngữ cảnh của phim. Bộ phim dựa trên một cái điểm tựa rất đời mà tất cả chúng ta đều phải đối diện hàng ngày. Trong tích tắc vài giây thôi, khi một sự việc gì đó xảy ra, ta sẽ phản ứng và quyết định như thế nào? Phản ứng tích tắc đó trở thành cái hạt giống của tương lai tiếp theo. Vậy câu hỏi mà mình đặt ra là mình có kiểm soát được tương lai của mình không? Nếu chính quyết định của bản thân trở thành hạt giống của tương lai tiếp nối. Đó, nói lại câu hỏi đó ha. Ta có kiểm soát được tương lai của mình không nếu chính quyết định của bản thân trở thành hạt giống của tương lai tiếp nối? Mình thử một cái ngữ cảnh đời thường nè mọi người. Ví dụ như bạn nghe ai đó nói bạn nghe nói ai đó đổ thừa tại bạn mà việc chưa xong. Tại bạn mà việc chưa xong. Ngữ cảnh thứ nhất, bạn sẽ rất là giận dữ, bạn viết liền một chiếc email, bạn CC một vạn người trong đó, có sếp của mình để luận tội kẻ đặt điều nói xấu kia. Bạn đính kèm các kiểu bằng chứng để chứng minh bản thân là nạn nhân và kẻ kia mới chính là tội phạm. Bạn bấm send xong, bạn mới chợt nhớ ra là mình có thể trễ giờ họp với khách hàng. Chỉ vì bỏ hết thời gian tâm trí vào vẽ chiếc email siêu to khổng lồ kia, một cách hùng hồn nhất có thể. Bạn bèn chạy như bay xuống bãi xe, chỉ để nhận ra mình quên chìa khóa xe trên lầu. Thế là bạn phải chạy vội lên văn phòng lấy chìa khóa, giờ thì bạn trễ họp chắc chắn luôn. Bạn mở máy xe xong, bạn phóng như bay với hy vọng chỉ trễ trong khung còn giải thích được. Và vì vậy, máu vẫn còn dồn lên não vì cái đứa đã khiến bạn nổi cơn mà ra nông nổi như thế này. Rồi trong cái sự lái xe hơi quá nhanh quá nguy hiểm cùng với cơn giận khiến bạn theo dệt một vạn tình huống xảy ra sau khi mọi người đọc email và cách bạn sẽ phản ứng. Đầu óc bạn á, ở trong cái story đó, cái câu chuyện đó, bạn không chú ý đến đường phố, bạn gây ra tai nạn. Đó là một ngữ cảnh. Ngữ cảnh thứ hai, bạn nghe xong không biết chuyện này có thật hay không, là do người kia nói, hay chỉ là một cái gossip thường tình nơi công sở. Nên bạn ghi nhận thông tin đó, ghi nhận câu chuyện đó và bạn không nói gì hết. Bạn bình tĩnh đi họp khách hàng. Rồi bạn quay về văn phòng, rà soát lại xem tại sao công việc chưa hoàn thành. Cái nút thắt cổ chai nằm ở đâu và vấn đề nên giải quyết như thế nào. Xong bạn tổ chức họp để trình bày vấn đề và thống nhất cách giải quyết với sếp và đồng nghiệp. Cùng một sự kiện, cùng một sự việc, hai cách giải quyết khác nhau trong tích tắc, nó sẽ tạo ra hai hoàn cảnh tương lai hoàn toàn khác nhau. Không cần bình luận ngữ cảnh hay lựa chọn đúng sai ở đây. Ở đây chúng ta chỉ cần nhận ra là chúng ta không thể thay đổi 10% của những gì đang xảy ra xung quanh mình. Chuyện người ta nói gì, làm gì, tốt, ý tốt hay ý xấu, nhắm vào ai, nhắm vào ta hay không là chuyện mình hoàn toàn không kiểm soát được. Nhưng 90% còn lại trong cái hiệu ứng domino phía sau đó là thứ hoàn toàn ta có thể kiểm soát được. Vì nó là hạt giống ta gieo trong tích tắc cho tương lai bằng chính cái phản ứng của mình. Mọi người thấy cái vấn đề chị Phi Vân đặt ra không? Đúng không? Chuyện xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Mình không control được. Có rất nhiều chuyện trong cuộc đời mình không control được. Nhưng cái phản ứng của mình khi chuyện xảy ra nó sẽ quyết định những gì sẽ xảy ra tiếp theo trong tương lai. Quyết định và lựa chọn khác nhau, phản ứng khác nhau của mình sẽ tạo ra những câu chuyện tương lai rất là khác nhau. Cách giải quyết vấn đề rất là khác nhau. Và đó chính là cái quy luật 90-10 của Stephen Covey. 10% là những thứ xảy ra trong đời mà mình không kiểm soát được. Và 90% là cách mình phản ứng với sự việc xảy ra. Nó chỉ là chiếc cửa trượt thôi. Trong tích tắc bạn quyết định bước lên tàu hay bạn ở lại. Bạn giận hay là bạn kềm nén được cơn giận của mình. Bạn phát tiết hay là bạn bình tĩnh. Trong tích tắc, bạn có thể có nhiều lựa chọn về cách bản thân phản ứng. Và biết rằng mỗi cái lựa chọn bạn đưa ra là một cái quyết định tương lai tiếp theo của cuộc đời bạn. Cho nên có khi là mình cần phải học cách bình tĩnh hơn, biết quản trị cảm xúc và hành vi bản thân hơn, suy nghĩ và đưa ra lựa chọn cho tương lai chứ không phải chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc vô minh đang bùng lên lúc đó. Cũng là quản trị bản thân thôi, cũng là đưa ra lựa chọn có trí tuệ cảm xúc tốt hơn thôi. Thì cái tương lai ngay trước mắt của mình nó đã khác rồi. Cho nên mình sống trên đời mình không thể đổ tất cả tại ông trời được, tại hên hay xui. Mà có khi mình phải nhận lãnh cái trách nhiệm về bản thân mình. Đúng không? Mình phản ứng về mặt cảm xúc như thế nào ngay lúc đó, mình phản ứng về mặt hành vi như thế nào ngay lúc đó, mình đưa ra quyết định và lựa chọn vào lúc nào ngay lúc đó là nó sẽ dẫn dắt để có một cái story hoàn toàn khác ngay sau đó. Bạn bình tĩnh nó khác, bạn giận dữ nó khác, bạn đập bàn nó khác, bạn ego nó khác, bạn khiêm tốn nó khác, bạn đi tìm hiểu nguồn cơn của câu chuyện nó khác. Thì đó là tình huống chị Phi Vân đặt ra. Bởi vì chị Phi Vân biết là mỗi ngày trong cuộc đời của mình, đặc biệt là trong công việc, các bạn đều đứng trước rất là nhiều những cái sliding doors, những cái cánh cửa trượt như vậy. Và mỗi ngày chúng ta đều make decision, chúng ta đều đưa ra những quyết định và chúng ta phản ứng với nhiều hoàn cảnh cửa trượt giống như vậy. Bây giờ bạn thử bạn ngồi xuống, bạn dành thời gian cho bản thân và bạn phản tư lại. Hôm nay tôi đã gặp cánh cửa trượt gì? Và tôi đã phản ứng như thế nào? Tôi đã đưa ra quyết định và lựa chọn tích tắc ngay lúc đó như thế nào? Và cái lựa chọn đó nó đã tạo ra cái hoàn cảnh mà bạn phải đối mặt ngay bây giờ. Vậy thì cái lựa chọn đó, cái phản ứng đó của bạn ngay cánh cửa trượt đó, theo bạn là nó nên như thế hay nó không nên như thế, hay nó nên khác đi? Mà nếu nó khác đi thì nó khác đi như thế nào để cho câu chuyện tiếp diễn nó sẽ không có tệ hơn như là bây giờ mình phải đi mình giải quyết. Khi mỗi ngày bạn phản tư về cánh cửa trượt trong ngày của mình, phản tư về hành vi và lựa chọn của mình trước những cánh cửa trượt, là mỗi ngày bạn sẽ rèn luyện cho bản thân, quản trị bản thân tốt hơn, quản trị cảm xúc tốt hơn, đưa ra lựa chọn tốt hơn. Và vì vậy ảnh hưởng và viết nên câu chuyện của tương lai. Cho dù bạn nghĩ gì, thì sliding doors, những cánh cửa trượt, nó vẫn cứ mở ra đóng lại mỗi ngày. Nhiều lần trong ngày, nhiều lần trong đời. Và ta chính là cái người đưa ra cái quyết định bước lên tàu hay ở lại trong từng hoàn cảnh một. Cho nên mình phải chịu trách nhiệm về cái quyết định mình đưa ra. 90% câu chuyện tiếp theo của tương lai nó sẽ diễn biến như thế nào là do cái quyết định tại cánh cửa trượt đó. Thì chị Vân muốn các bạn lấy cái hình ảnh này, sliding doors, cửa trượt, để mà ghi nhớ, làm cái hành trang nhắc nhở mình mỗi ngày. Khi mình gặp một cái hoàn cảnh, một cái tình huống, mình phải nhớ cánh cửa trượt đó để mình quản trị được bản thân tốt hơn và quản trị cảm xúc của mình tốt hơn. Để mình nhắc nhở mình là tại đây, trong tình huống này, cửa trượt này, quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng đến 90% câu chuyện sẽ diễn ra tiếp nối. Bình an hay là sóng gió nó nằm ngay ở đó. Và lấy đó làm cái điểm tựa để mình đưa ra quyết định tốt hơn mỗi ngày. Thì Phi Vân chúc cho các bạn thành công. Và mong là cái câu chuyện cửa trượt và cái hình ảnh cửa trượt nó sẽ giúp dẫn dắt cho bạn để bạn càng ngày càng đưa ra những quyết định tốt hơn trong đời, bình an hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và làm chủ được cái tương lai phía trước của mình.